Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô quá khứ chánh pháp minh, hiện tiền quán tự tại, thị hiện thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại từ đại bi, quảng đại linh cảm ứng, Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Kính bạch thượng tọa trụ trì tổ đình chùa Sùng Đức, cùng toàn thể chư tôn đức đại tăng và nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Sùng Đức sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tu thì nhân duyên nó rất là nhiều, nhưng mà gặp gỡ thì đây là lần gặp gỡ đầu tiên. Cho nên hôm nay chúng tôi cùng với toàn thể quý nam nữ Phật tử có được những cái thắng duyên để rồi chúng ta quây quần bên nhau trong cái hơi ấm của Phật, để chúng ta trao gửi và có thể tâm sự với nhau đôi điều về cái con đường chúng ta đi về đất Phật. Chúng ta trao đổi với nhau để mà chúng ta đi tìm cho mình một hành trang, để rồi chúng ta mạnh dạn mở một cái chuyến hành trình xuyên phiền não, để rồi chúng ta đi về nơi bến đỗ của bình yên. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng tôi đến đây nghe thượng tọa trụ trì cho chúng tôi biết rằng quý nam nữ Phật tử đến đạo tràng chùa Sùng Đức tu pháp môn đại bi đã được 3 tháng rồi, mỗi một tuần là đến đây tu đại bi. Cho nên đó là một cái thắng duyên rất lớn. Có rất là nhiều người, kể cả người xuất gia lẫn những người tại gia, người ta cho rằng là khi mà mình đến để mà mình khai kinh, mình đọc tụng kinh điển của Phật, có nhiều người nói chúng ta khỏi cần đọc bài chú đại bi. Nhưng mà xin thưa với quý Phật tử, đại bi chính là cái nền tảng. Đại bi là nền tảng cơ bản của những người con Phật. Đại bi là nền tảng cơ bản để cho chúng ta thành Phật. Đại bi là nền tảng cơ bản để hình thành ra quốc độ của Phật. Người nào bỏ chú đại bi là chúng ta đã bỏ cái nền tảng của mình. Khi mà chúng ta đọc bài chú Đại Bi xong rồi, chúng ta trì pháp hoa, chúng ta tụng dược sư, chúng ta tụng kinh Di Đà, chúng ta tụng kinh Vu Lan vân vân, thì kinh pháp hoa hay là kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Di Đà hay là kinh Vu Lan hay là kinh Hoa Nghiêm vân vân, tất cả những cái kinh mà chúng ta đọc tụng đó là vật liệu xây dựng đó quý Phật tử. Còn Đại Bi chính là nền tảng của chúng ta. Có bao giờ chúng ta đi mua vật liệu xây dựng về rồi chúng ta dự trữ, chúng ta không có cái nền rồi làm sao chúng ta cất nhà đây? Phải không? Đại Bi là cái nền đó quý Phật tử. Mỗi một ngày người nào trì một biến Đại Bi thì cái nền nhà của mình nó nhỏ. Trì ba biến thì cái nền nó to hơn. Trì bảy biến thì cái nền mình nó rộng hơn. Còn trì nhiều biến nữa thì cái nền của mình nó càng rộng hơn thêm. Cho nên Đại Bi chính là cái nền. Muốn cất nhà chúng ta phải lo cái nền trước. Người nào bỏ Đại Bi mà làm tất cả những công việc Phật sự là một điều sai. Chưa có cái nền mà đi mua cát đá xi măng về để dự trữ là một điều làm rất là sai đó quý Phật tử. Cho nên làm từ thiện thiếu lòng Đại Bi là sai. Đi phóng sanh mà thiếu Đại Bi là sai. Đến chùa lễ Phật thiếu Đại Bi là sai. Cho nên mình đọc kinh điển mà bỏ chú Đại Bi là tất cả chúng ta hoàn toàn sai lầm hết đó quý Phật tử. Cho nên Đại Bi là nền tảng cơ bản nhất của những người con Phật. Có những người nói rằng tôi tu tịnh độ, tôi niệm Phật thôi. Nếu bỏ Đại Bi, niệm Phật không bao giờ thành tựu được. Người tu thiền bỏ chú Đại Bi không bao giờ chứng vào trong cái vấn đề thiền vị của mình được. Người tu mật tông không có Đại Bi, người tu mật tông cũng không bao giờ tam mật tương ưng tức thân thành Phật được. Cho nên Đại Bi là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái lối sống của những người con Phật. Cho nên hôm nay cái đề tài chúng tôi gửi đến toàn thể đạo tràng trong chùa Sùng Đức, đề tài đó được mang tên là Bồ Tát nghìn tai nghìn mắt. Trong đạo tràng chùa Sùng Đức của chúng ta, trước khi mà mình đến đạo tràng mình tu Đại Bi, quý Phật tử cũng đã từng biết bài chú Đại Bi rồi, phải không? Mình đã từng hiểu, mình đã từng nghe, mình đã từng biết về bài chú Đại Bi đó. Quý Phật tử của chúng ta biết bài chú Đại Bi đó của Bồ Tát nào nói không? Biết không? Bài chú Đại Bi là của Bồ Tát Quán Tự Tại. Mà Bồ Tát Quán Tự Tại là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm. Cho nên đó, tất cả chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm còn được mệnh danh là thầy của bảy đời chư Phật. Cái mà quý Phật tử hiểu, Bồ Tát Quán Âm là thầy của bảy đời chư Phật, không phải là Bồ Tát Quán Âm là ông thầy của bảy đời chư Phật đâu, mà bảy đời chư Phật muốn thành Phật đều phải qua bài chú Đại Bi hết đó. Bảy đời chư Phật thành Phật rồi phải thành tựu được bài chú Đại Bi. Cho nên hôm nay Thượng Tọa trụ trì mở cái đạo tràng Đại Bi ra cho quý Phật tử câu hỏi về đây, để mà quý Phật tử xây dựng cho mình một cái nền tảng cơ bản để quý Phật tử đi tìm Bồ Tát nghìn tai nghìn mắt của mình. Có đôi khi chúng ta ngồi trong đạo tràng, chúng ta trì chú Đại Bi, chúng ta thuộc lòng từng lời, từng chữ, từng câu ở trong Đại Bi chú. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà chúng ta trì chú Đại Bi, điều thứ nhất chúng ta phải thấy chú Đại Bi, điều thứ hai là chúng ta phải lắng nghe chú Đại Bi, điều thứ ba chúng ta sống trong chú Đại Bi, điều thứ tư đi theo chú Đại Bi, và điều thứ năm nữa là hòa nhập với chú Đại Bi. Ở đây năm vấn đề đó quý Phật tử, chúng ta đạt được đến vấn đề nào rồi? Quý Phật tử có thấy được chú Đại Bi chưa? Thấy chưa? Thấy chú Đại Bi, nghe chú Đại Bi. Có thấy chưa? Có lắng nghe chưa? Có sống trong chú Đại Bi chưa? Có đi theo dấu chân của chú Đại Bi chưa? Có hòa nhập với chú Đại Bi chưa? Đó mới là cái điều mà chúng ta tu tập. Thời gian đó quý Phật tử có biết không, nó không có chờ đợi chúng ta đâu. Thời gian nó đi qua, cơ hội nó tuột khỏi tầm tay, chúng ta không bao giờ tìm lại được. Một ngày nào đó chúng ta không có cái quyền nào để mà chúng ta nói giá như ngày hôm đó tôi tu, phải chi lúc đó tôi biết tu, vân vân. Thời gian không có giá chi, không có phải chi nữa. Cho nên thời gian không chờ đợi chúng ta. Quý Phật tử bước chân vào chú Đại Bi, quý Phật tử phải biến cái thời gian trì chú Đại Bi của mình là thời gian của Phật. Cái không gian mà quý Phật tử đang ngồi trong sùng đức, biến cái không gian này là không gian của Phật. Đừng để cho thời gian của Phật trôi qua một cách vô ích. Đừng có biến không gian này, nó lại mất đi sự thanh tịnh. Có đôi khi mà quý Phật tử, chúng ta thanh tịnh rồi thì không gian của ma cũng là không gian của Phật. Còn nếu chúng ta không thanh tịnh rồi, chúng ta ngồi giữa không gian của Phật, coi chừng nó lại loang lổ thành ra cái không gian của ma. Trong tâm của chúng ta là Phật, thì nơi chúng ta đứng đó là chỗ của Phật đứng. Tâm của ta là Phật, nơi chúng ta nằm đó là chỗ của Phật nằm. Tâm của chúng ta là Phật, chúng ta bước từng bước chân thì bước chân của chúng ta đi theo dấu chân Phật. Còn tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mình không có đại bi, mình đi đến đâu dấu chân của mình là dấu chân của ma đưa lối, quỷ đưa đường. Cho nên quý Phật tử, chúng ta trì chú đại bi, chúng ta phải làm sao mỗi một lời của mình thốt ra đó chính là máu thịt của mình. Đừng bao giờ mình đọc đại bi mà mình đọc theo cái kiểu thuộc lòng, mình đọc để rồi nó rất là hời hợt ở phía bên ngoài. Đại bi nó phát xuất từ tận bên trong. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, cái câu đầu tiên thôi quý Phật tử phải hiểu như thế nào nam mô là gì. Nam mô là quay trở lại, là nương tựa, là quy mạng lễ. Mình đọc cái từ nam mô là mình biết mình phải quay trở lại rồi, mình phải biết mình nương tựa vào đâu rồi, mình phải biết mình quy mạng lễ chốn nào rồi. Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Đại bi hội thượng tức là chúng ta quay về, chúng ta kính lễ cái tâm đại bi của mình. Nơi đó có Phật và Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng dõi mắt, cũng phóng quang và gia hộ cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nói rằng là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, cái bên ngoài chư Phật, chư Bồ Tát, những người đã thành tựu được đại bi tâm, tất cả những vị đó phóng từ bi quang xuống để mà gia hộ cho tất cả từ bi sứ giả. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta trì chú đại bi, chúng ta là đại bi sứ giả đó quý Phật tử. Đức Phật người ta gọi là đấng đại bi, đạo Phật người ta gọi là đạo đại bi. Cái áo tràng la mà quý Phật tử đang mặc là trang phục của đại bi. Vậy thì quý Phật tử chúng ta là sứ giả của đại bi. Mà sứ giả của đại bi là sứ giả của yêu thương. Mà sứ giả của yêu thương chính là sứ giả của hòa bình đó quý Phật tử. Cho nên khi mà chúng ta trì chú đại bi, trọng trách và cái nhiệm vụ của chúng ta rất lớn. Trọng trách của một người con Phật trì chú đại bi là trọng trách của một sứ giả kết nối yêu thương. Người nào mà trì chú đại bi mà còn chia rẽ, người nào mà trì chú đại bi mà vẫn còn ích kỷ, người nào mà trì chú đại bi mà vẫn còn tâm hơn thua phải quấy, quý Phật tử ơi, chúng ta đánh mất đi sứ mạng thiêng liêng của mình. Đó là sứ giả của hòa bình đó quý Phật tử. Đạo tràng chùa Sùng Đức của chúng ta có phải là sứ giả của đại bi không? Đạo tràng chùa Sùng Đức hồi sáng mình vừa trì chú đại bi xong nè, đạo tràng của chúng ta có phải là đạo tràng của sứ giả đại bi không? Nếu phải, quý Phật tử vỗ tay lên đi. Mình không trả lời bằng âm thanh từ cái miệng của mình nữa. Mô Phật phải yếu lắm, không đủ lực. Nếu tất cả chúng ta là sứ giả của hòa bình, sứ giả của đại bi, thì quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn để thân và tâm của chúng ta công nhận rằng ta là sứ giả của đại bi. sứ giả của yêu thương, sứ giả của hòa bình, sứ giả của một sự kết nối. Cuộc sống của chúng ta nó rời rạc từ xưa rồi quý Phật tử. Hơn 2/3 tuổi thọ của chúng ta, nói với tất cả quý Phật tử lớn tuổi trong đây, hơn 2/3 tuổi thọ của đời người. Ở trong đây quý Phật tử 80, 70, 60 đó, ngồi ở trong đạo tràng chùa Sùng Đức rất nhiều. Nhưng mà hơn 2/3 cái tuổi đời của mình, quý Phật tử ơi, chúng ta sống quá rời rạc rồi. Chúng ta rời rạc với gia đình, chúng ta rời rạc với xã hội, chúng ta rời rạc với tôn giáo, và chính chúng ta cũng rời rạc với bản thân của chúng ta nữa. Cho nên hôm nay quý Phật tử, chúng ta câu hỏi về đạo tràng chùa Sùng Đức là chúng ta gom sự rời rạc để mà nhất tâm lại với nhau. Bản thân của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đã từng rời rạc, bây giờ chúng ta gom cái lục căn của mình lại làm một, để rồi tất cả bạn đạo của chúng ta từ khắp bốn phương câu hội về đây để mà tìm nhau trong một điểm duy nhất, đó là cái điểm của yêu thương. Chúng ta rời rạc quá nhiều, bây giờ chúng ta gom lại ở đây. Nhưng mà thầy không hiểu đạo tràng chùa Sùng Đức này kết nối yêu thương được với nhau chưa? Được chưa? Vỗ tay cũng còn yếu lắm, phải không? Mình kết nối yêu thương mà mình còn vỗ tay hơi yếu, có nghĩa là sợi dây kết nối của mình nó còn yếu lắm. Quý Phật tử thấy cái sợi dây mà xỏ từng hạt chuỗi của mình, nếu nó không chắc thì nó sẽ đứt, phải không? Người nào mà trì chú đại bi đó, quý Phật tử có đọc kinh Pháp Hoa không? Có không? Rồi đọc kinh Pháp Hoa rồi có trì kinh Phổ Môn không? Cái phẩm Phổ Môn đó, Quán Âm đó, Quán Âm Phổ Môn phẩm, quý Phật tử có đọc bài kinh đó không? Phật tử chùa Sùng Đức mà nói không đọc kinh Phổ Môn là coi chừng sai lắm đó nghe. Trì chú đại bi phải đọc kinh Phổ Môn, phải không? Đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử thấy rằng là Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát dâng cho Bồ Tát Quan Âm cái gì? Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát dâng cho Quán Thế Âm sâu chuỗi, phải không? Ngài Quan Thế Âm đem sâu chuỗi đó chia làm hai, một là cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, một là cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp, đúng không? Vậy thì quý Phật tử trong chùa Sùng Đức này nè, chúng ta phải làm sao? Đọc kinh Phổ Môn rồi, chúng ta phải là Vô Tận Ý, chúng ta phải là Bồ Tát Quan Âm, mà chính chúng ta cũng phải là sâu chuỗi anh lạc đó. Mỗi một người Phật tử trong đạo tràng chùa Sùng Đức là một hạt Bồ Đề. Ở trong đây đạo tràng của chúng ta bao nhiêu người là bao nhiêu hạt Bồ Đề đó quý Phật tử. Mỗi một người của chúng ta, mỗi một tuần lễ chúng ta đến đạo tràng trì chú đại bi, tức là quý Phật tử đã làm cho cái hạt Bồ Đề thân tâm của mình nó bóng và sạch. Ở đây hạt Bồ Đề của quý Phật tử sạch chưa, có bóng chưa? Mô Phật bạch thầy, chưa bóng mà cũng chưa sạch luôn nữa, phải không? Nhìn thấy cười cười mà không vỗ tay là biết chưa có bóng rồi, phải không? Mỗi một người chúng ta phải làm sao? Chúng ta chính là cái hạt chuỗi Bồ Đề. Vào trong đạo tràng chùa Sùng Đức, chúng ta phải cố làm sao cho thân của chúng ta bóng, tâm của chúng ta sạch. Thì thân và tâm của chúng ta chính là hạt Bồ Đề, và hạt Bồ Đề này được sâu vào hạt Bồ Đề kia bằng cái sợi dây Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Quý Phật tử phải sâu lại với nhau đi. Mình là sứ giả của yêu thương, mình là sứ giả của Đại Bi, mình là sứ giả của sự kết nối. Quý Phật tử, chúng ta sâu lại với nhau, để rồi chúng ta trở thành sâu chuỗi của Sùng Đức. Ở đây quý Phật tử dám sâu lại, tất cả mọi con người ở đây, mọi tâm hồn ở đây, mọi trái tim ở đây, chúng ta dùng sợi dây Đại Bi Tâm này, chúng ta có dám sâu lại với nhau không? Kết nối lại với nhau không? Tràng pháo tay đó chính là quý Phật tử đã công nhận mình là sâu chuỗi Bồ Đề trong bàn tay của Vô Tận Ý. Mà Vô Tận Ý là gì quý Phật tử biết không? là đến với nhau hết ý luôn, không cùng không tận, hy sinh cho nhau, chỉ bảo cho nhau, nâng đỡ cho nhau, tha thứ cho nhau, bao dung và độ lượng cho nhau. Đó chính là vô tận ý đó quý Phật tử. Mình sẵn sàng tha thứ cho nhau, vô tận ý, mình bao dung, mình nâng đỡ, rồi mình độ lượng cho nhau. Đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Người nào mà tha thứ thì trong tâm của mình là vô tận ý. Cho nên quý Phật tử ơi, mình là vô tận ý, mình cũng là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là gì? Lắng nghe lại âm thanh của chính mình, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn tha thứ cho người ta hết ý, tức là mình muốn trở thành vô tận ý để tha thứ cho mọi người, thì điều đầu tiên hãy lắng nghe âm thanh sân hận của chúng ta, phải không? Có một người nào đó họ đến và họ đi như thế nào đó, họ đạp vào cái ngón chân đau của mình. Khi họ đạp vào trong đó thì âm thanh sân hận nó từ trong cái đáy lòng của mình nó trào lên như thế này, phải không? Nó trào lên tới cổ luôn đó quý Phật tử, phải không? Trong bụng của mình nói rằng là cái con nhỏ này hỏng nết na gì hết, chân của tao đau, tao né hồi nãy giờ mà nó gán nó đạp lên hoài luôn, phải không? Đó là âm thanh thầm lặng của mình, âm thanh trong bụng của mình đối với Phật tử. Sự sân hận bắt đầu nó tràn lên. Nhưng mà Quán Thế Âm là gì? Lắng nghe được âm thanh đó, phát hiện được âm thanh đó, chỉ thẳng vào mặt âm thanh đó, biết không? Khi cái sân nó vừa đưa lên tới cổ thì mình sẽ nói rằng, nếu mà quý Phật tử mình là pháp danh Diệu Huệ, Diệu Đức gì đó, hay là Minh Trí, Minh Thiện gì đó, mình sẽ gọi pháp danh của mình liền. Khi cái sân nó vừa lên tới cổ, mình nói rằng là Diệu Đức ơi, địa ngục đó. Khi cái sân nó vừa nổi lên, mình lắng nghe được cái sân, mình thấy được, đó chính là quan âm của mình đó quý Phật tử. Khi cái cục sân nó vừa lên tới cổ, mình nói rằng là Diệu Đức ơi, địa ngục đó. Cục sân bắt đầu nó lắng xuống liền, mình nói Diệu Đức ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Đó là Quán Thế Âm của mình đó quý Phật tử. Vậy thì vô tận ý cũng là mình, sâu chuỗi Bồ Đề cũng là mình, Quán Thế Âm cũng là mình luôn đó quý Phật tử, phải không? Cho nên nếu mà tất cả chúng ta biết lắng nghe được âm thanh tận đáy lòng của mình, tức là mình là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là lắng nghe được âm thanh của lòng mình, âm thanh đau khổ của thế gian này. Cuộc đời chúng ta chưa bao giờ phát lên những âm thanh xuất thế hết đó quý Phật tử. Mỗi một con người ngồi trong đạo tràng này, chúng ta thường thường khởi lên những âm thanh của thế tục thôi. Cho nên lắng nghe được âm thanh của thế tục là Quán Thế Âm rồi đó. Âm thanh của thế tục là gì? Buồn, rồi khổ, phải không? Rồi hơn thua, rồi nhìn lỗi của nhau, rồi chê bai lẫn nhau, vân vân. Đó là âm thanh của thế tục. Ở trong đây quý Phật tử chùa Sùng Đức còn âm thanh của thế tục không? Còn không? Mô Phật còn, thiệt là lớn lên liền, phải không? Âm thanh của thế tục nó còn thì Bồ Tát Quán Thế Âm trong tâm của mình mới còn, phải không? Quán Thế Âm là lắng nghe được những âm thanh của thế tục, phải không? Mà cái âm thanh thế tục của chúng ta còn thì Địa Tạng Vương Bồ Tát mới còn. Còn nếu mà âm thanh thế tục của chúng ta không còn nữa thì Thầy xin thưa với quý Phật tử, trần gian này Bồ Tát Quan Âm sẽ biến mất, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng biến mất. Bởi vì sao? Đạo tràng chùa Sùng Đức lên bông sen ngồi hết rồi, phải không? Đạo tràng của chúng ta lên bông sen hết rồi thì Bồ Tát Quan Âm đâu có cực khổ đi đây đi đó, đi ra biển, đi lên núi, đi đứng ở ngoài đường, đứng ở ngoài sân chùa để đi kiếm tất cả chúng ta về. Nếu mà tất cả đạo tràng chùa Sùng Đức mà đi lên cõi Tây Phương ngồi hết rồi đó thì quý Phật tử ơi, địa ngục đã bỏ không. Cho nên Ngài Địa Tạng Vương đâu còn ở dưới cái cõi đó nữa đâu, phải không? Cho nên tất cả chúng ta tu, tức là chúng ta tiếp thêm sức mạnh cho Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử thấy rằng mình trì chú đại bi, mà mình thấy rằng mình thấy trước mắt của mình đại bi luôn luôn lúc nào cũng có mặt hết. Mình đọc kinh Pháp Hoa mà mình cũng thấy có đại bi trong đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà mà vẫn thấy đại bi trong đó, mình ngồi mình tu thiền mình vẫn thấy đại bi trong đó, mình đi phóng sanh mình vẫn thấy đại bi trong đó, mình từ thiện mình cũng vẫn thấy đại bi trong đó. Ở đây quý Phật tử coi chừng chúng ta làm tất cả mọi việc mà thiếu mất đi cái nguồn điện năng đại bi của chúng ta. Cái nguồn đó nó nằm ở trong lòng của mình. Người tu nào, người con Phật nào, người Phật tử nào thiếu đại bi là chúng ta đi lạc đường liền đó. Đại bi là nguồn sáng của yêu thương. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao gìn giữ cái nguồn sáng của yêu thương này hoài mới được. Chỉ cần chúng ta tắt thôi là chúng ta đi lạc đường liền đó. Còn cây đèn ở trong tay, thổi tắt cây đèn làm sao thấy đường đi quý Phật tử? Mình cầm cây đèn, mình thổi cây đèn mình nó tắt rồi, thấy đường đi không? Không thấy đường đi thì đi đâu? Đi một hồi cái tự nhiên nó thấy nguyên một cái cổng thiệt là lớn vậy đó. Dụi con mắt thiệt là nhiều, mở con mắt thiệt là to, nhìn cái cổng đó thấy địa ngục môn. Rồi giật mình nói chàng ơi, hồi nào tới bây giờ mặc áo tràng vô chùa Sùng Đức trì chú đại bi mà sao tự nhiên rồi lang thang xuống chốn này, phải không? Quý Phật tử đừng bao giờ tự tin mặc áo tràng là không xuống địa ngục nghe. Mặc áo tràng cũng xuống như thường thôi, mặc áo tràng đeo chuỗi còn xuống lẹ nữa, phải không? Đeo chuỗi trên cổ của mình một sâu chuỗi trường, tay phải hai sâu chuỗi tay, tay trái hai sâu chuỗi tay nữa, rồi ở ngoài cầm thêm một sâu chuỗi tay lần nữa, biết không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với Phật A Di Đà, đạo tràng chùa Sùng Đức con thấy có nhiều cô đeo chuỗi nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi. Phật A Di Đà mới nói với Phật Thích Ca, ngài Thích Ca ơi, thấy đạo tràng chùa Sùng Đức đeo chuỗi nhiều chứ niệm danh hiệu ta cũng không có bao nhiêu đâu, phải không? Đeo nhiều chứ niệm đâu có bao nhiêu đâu. Ở trong người tới năm sâu mà lần có một sâu thôi, thì thay vì thôi bây giờ quý Phật tử làm cho thân thể tay chân của mình nó nhẹ nhàng đi một chút, cầm một sâu lần chuỗi được rồi. Quan trọng nhất là tâm của mình có đại bi hay không, tâm của mình có chất Phật hay không. Chừng nào quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy có đại bi tâm trong đó, bởi vì Phật là gì? Là đại bi, phải không? Mà đại bi là gì? Là yêu thương. Mà yêu thương gìn giữ mãi nó không cho nó mất thì mới A Di Đà Phật được. Người nào mà đem cái sự yêu thương của mình trang trải đến cho mọi người, tôi yêu thương tất cả mọi người và tôi thấy mọi người là bản thân tôi, đem yêu thương đến để mà trang trải, đem yêu thương đến để mà xoa dịu, đem yêu thương đến để mà tạo ra nụ cười trở lại cho chúng sinh, thì Nam Mô A Di Đà Phật mới là đại bi, là vô lượng công đức. Còn nếu mà chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng có một chất liệu yêu thương nào hết, không trang trải yêu thương, không kết nối yêu thương, không xỏ yêu thương lại với nhau thành một sâu đại bi tâm, thì làm sao A Di Đà vô lượng công đức được quý Phật tử? Cho nên cái lòng yêu thương của mình không kết dính. Nếu lòng yêu thương của mình còn rời rạc, lòng yêu thương của mình còn chia chẻ, lòng yêu thương của mình còn hơn thua phải quấy, lòng yêu thương của mình còn có một chút hương vị của sự ích kỷ, thì quý Phật tử ơi, A Di Đà không bao giờ là vô lượng thọ được đâu, phải không? A Di Đà là vô lượng thọ khi nào lòng yêu thương của chúng ta phải kết nối, lòng yêu thương của chúng ta phải sống mãi. Lòng yêu thương trong tâm của mình chỉ cần mà nó tắt thôi, tức là lòng yêu thương của chúng ta chết rồi. Mà đã chết rồi thì A-di-đà không bao giờ vô lượng thọ được, phải không? Lòng yêu thương là một ngọn đèn. Ngọn đèn của chúng ta mãi mãi sáng. Ngọn đèn này soi đường cho chúng ta đi. Có cái ngọn đèn yêu thương trong tâm, mình mới có thể thấy được lỗi của mình. Có ngọn đèn đó, mình mới có thể soi sáng lỗi của bạn mình. Có ngọn đèn đó mình mới cảm thông nhau được. Tại sao mình cảm thông cho bạn mình khi bạn mình đạp vào chân đau của mình? Bởi vì ngọn đèn yêu thương đang sáng. Không sao đâu bạn, phải không? Không sao đâu, bởi vì nếu mà tôi tha thứ cho bạn, biết đâu ngày sau tôi đạp vào chân của người khác cũng sẽ tha thứ lại cho tôi. Đó là ngọn đèn yêu thương trong tâm của mình. Nếu nó còn sáng, nó mới là A-di-đà vô lượng quang đó quý Phật tử, phải không? Cho nên khi mà mình trì chú đại bi, tức là chúng ta đã tạo cho mình một nền tảng cơ bản rồi, có đại bi tâm trong lòng rồi, thì quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà, cái chất Phật nó mới thiêng liêng được. Còn nếu không có đại bi đó, mình ngồi mình niệm Phật hoài mà không có một chất Phật, có nghĩa là vào trong chùa sùng đức chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quý Phật tử cầm cái chén A Di Đà, phải không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là mỗi một Phật tử đang cầm cho mình một cái chén A Di Đà. Điều quan trọng là quý Phật tử có biết bới vào trong chén A Di Đà đó một miếng cơm A Di Đà hay không. Kẻo coi chừng quý Phật tử niệm A Di Đà mà không có cơm A Di Đà, trì đại bi nhưng mà không có chất đại bi đó quý Phật tử. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn trì chú đại bi, tức là chúng ta đang cầm cái chén đại bi. Điều quan trọng là đến đây để rồi chúng ta phải bới vào trong cái chén đại bi đó một miếng cơm của đại bi. Quý Phật tử thích ăn cơm đại bi không? Bà Thanh Đề ngày xưa đó cũng chỉ vì thiếu cái đại bi đó mà chén cơm của bà Thanh Đề không bao giờ là chén cơm của đại bi được. Vì sao vậy? Vì bà Thanh Đề còn mang cái tâm độc ác, còn bõn sẻn, còn ích kỷ, còn tham lam. Cho nên chén cơm của bà Thanh Đề dù tôn giả Mục Kiền Liên có lấy cái bát của Phật đi cho nữa, phải không? Đi lên xin cái bát cơm của Phật, nhưng mà cái tâm của bà Thanh Đề quá độc ác và bõn sẻn cho nên cơm của Phật cũng biến thành lửa luôn đó quý Phật tử, phải không? Mình tu trong đạo tràng chùa Sùng Đức nè, rồi tới trưa quý Phật tử có ăn cơm tại chùa Sùng Đức không? Có không? Quý Phật tử ráng ngồi ăn cơm trên chùa Sùng Đức, ngồi ngay quả đường của chùa Sùng Đức, cầm cái chén của chùa Sùng Đức. Quý Phật tử ơi, đừng để cho nó phật lửa của bà Thanh Đề nghe. Coi chừng đó chúng ta ăn cơm mà chúng ta để cho cái chén cơm nó phật lửa hoài. Chừng nào mà quý Phật tử ăn cơm mà tâm của mình là đại bi, tâm của mình là cảm thông, tâm của mình là bao dung độ lượng, tâm của mình vô phân biệt. Chừng nào mà quý Phật tử ăn cái cơm đó, ăn cái chén cơm đó mà tâm của quý Phật tử phải chứng được pháp hoa vị. Đạo tràng chùa Sùng Đức trì chú đại bi, có trì kinh pháp hoa nữa mà. Trong kinh pháp hoa nói rằng là khi mà mình trì chú đại bi, khi mà mình đọc kinh pháp hoa thì làm sao trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, rồi sao nữa, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Sau cái buổi nói chuyện này, quý Phật tử chùa Sùng Đức á, đi về nhà xong rồi vô trong phòng lại soi gương rồi le lưỡi ra coi cái lưỡi mình có bông sen không ha. Có không quý Phật tử? Có không? Không có mà cũng vỗ tay nữa, phải không? Mình tụng kinh pháp hoa, ở trong pháp hoa nói rằng là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, cười thử coi nó có văn viên xá lợi nào ra không, rồi le lưỡi ra thử kiểm tra coi cái lưỡi của mình có bông sen hay không, rồi coi trong cổ của mình có cam lồ vị hay không. Chừng nào có, quý Phật tử ăn chén cơm của Phật. Còn nếu không có, mãi mãi chúng ta chỉ là ăn chén cơm của bà Thanh Đề hoặc là ăn cái bánh của Bạch Cốt Tinh thôi. Cái bánh của Bạch Cốt Tinh đó, Trư Bát Giới cắn rồi cái bánh đó biến thành cái gì quý Phật tử biết không? thành nguyên cục đá, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta tu, chúng ta gắng giữ cái tâm của mình là đại bi, con mắt của mình là đại bi, lỗ tai của mình phải lắng nghe âm thanh của đại bi, lỗ mũi của chúng ta hít thở cái hương vị của đại bi, và miệng của chúng ta nói những lời đại bi, uống cạn những cái dòng nước đại bi. Toàn thân của tất cả chúng ta 84.000 lỗ chân lông là 84.000 tia sáng của đại bi. Hãy đi bằng bước chân của đại bi, hãy nằm bằng tư thế của đại bi. Như thế thì quý Phật tử, tất cả chúng ta mới có thể chứng được đại bi cam lồ vị được. Cam lồ vị là gì? Là Phật vị trong tâm của mình. Cam lồ vị là gì? Là yêu thương vị của mình. Cam lồ vị là gì? Vô phân biệt vị của mình. Người trì chú đại bi mà còn phân biệt là đánh mất đại bi. Người trì chú đại bi mà còn hơn thua, còn khen chê là đánh mất đại bi. Ngồi trên quả đường ăn cơm chỉ cần móng niệm một chút thôi, bữa nay ai nấu cơm mà hơi sống là phật lửa rồi quý Phật tử. Chén cơm phật lửa. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình nói rằng là bữa nay ai nấu canh sao lạc quá, phật lửa luôn rồi quý Phật tử, phải không? Hoặc là mình ngồi mình ăn cơm mà trong lòng của mình nói rằng là bốn người có bốn miếng tàu hũ, mình nên bả ba gấp hết hai miếng rồi, là phật lửa luôn rồi đó quý Phật tử. Cho nên đại bi là vô phân biệt. Người nào mà cái tâm vẫn còn phân biệt, cái tâm của mình còn khen còn chê, cái tâm của mình nói bữa cơm hôm nay ngon quá là chúng ta đã phật lửa rồi. Bởi vì chúng ta có tâm khen tức là chúng ta đã nuôi dưỡng cái tâm chê của mình đó quý Phật tử. Có khen tức có chê liền đó. Cho nên hôm nay đạo tràng của chúng ta là đạo tràng đại bi. Thầy đến đây gợi ý thêm cho quý Phật tử rằng ăn cơm, hãy ăn cơm trong đại bi. Hãy lấy chén cơm của mình là chén cơm của nước chúng hương, chén cơm đó của Bồ Tát Duy Ma Cật mang về cho chúng ta. Quý Phật tử ở đây có đọc kinh Duy Ma Cật không? Có người có người không. Nhưng mà sẵn hôm nay thầy nói cho quý Phật tử nghe Duy Ma Cật là ai. Là quý Phật tử đó. Tại vì Duy Ma Cật là cư sĩ, ngài có cái tên là Tịnh Danh Cư Sĩ, phải không? Tịnh Danh Cư Sĩ, cái danh ở đây là gì? Là tâm, phải không? Trong danh sắc của thập nhị nhân duyên đó, danh là tâm, sắc là tướng. Cho nên Tịnh Danh ở đây là Tịnh Danh Cư Sĩ, là một vị cư sĩ mà cái tâm thanh tịnh, phải không? Cho nên mình ngồi mình ăn cơm mà có Tịnh Danh Bồ Tát ngồi kế bên mình, tức là mình ăn cơm mà thân và tâm thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không có phân biệt, không có khen chê, không có ngon dở, tức là ăn cơm của nước chúng hương. Ăn cơm nó thơm lắm. Chúng là gì? Là vô lượng. Hương là gì? Là yêu thương. Ăn cơm của cõi nước chúng hương có nghĩa là quý Phật tử ăn một miếng cơm vào trong miệng là vô lượng yêu thương đang vào trong thân tâm của chúng ta đó. Ăn cơm của cõi nước chúng hương. Đạo tràng chùa Sùng Đức thích ăn cơm của cõi nước chúng hương hay thích ăn cơm của bà Thanh Đề? Hả? Thích ăn cơm của ai? Thích ăn cơm của cõi nước chúng hương chứ ai mà dại dột ăn cơm của bà Thanh Đề làm cái gì, phải không? Nhưng mà miệng thì nói như thế đó thầy ơi, nhưng mà không biết tại vì sao mà lần nào ăn cơm cũng phật lửa hết, phải không? Bởi vì sao vậy? Mình không nghe lời Tôn Ngộ Không, phải không? Bản thân của chúng ta mỗi một người là Trần Quyền Trang, đến đạo tràng chùa Sùng Đức là mỗi một Phật tử đi thỉnh kinh đó, thỉnh đại bi tâm về đó quý Phật tử. 3 tháng rồi chúng ta là Trần Quyền Trang đi đến đạo tràng này để thỉnh đại bi tâm mà chưa thỉnh được, phải không? Chúng ta đi có 4 người đệ tử. Tôn Ngộ Không là ai? Ý chí tuyệt vời. Trư Bát Giới là ai? Tình cảm đời thường. Xá Ngộ Tịnh là ai? Sức chịu đựng mạnh mẽ. Tiểu Bạch Long là ai? Vượt lên chính mình. tất cả chúng ta đều là Trần Quyền Trang, đều dẫn bốn đệ tử của mình đi đến chùa Sùng Đức để thỉnh cho được chơn kinh Đại Bi Tâm. 3 tháng rồi thỉnh chưa được, phải không? Thỉnh được chưa? Phải thầy, chưa được. Mà chẳng những chưa được mà gặp nạn hoài luôn, phải không? Mỗi lần sân lên là lọt vào trong quả diệm sơn, mỗi lần tham lên là bị bỏ vào trong nồi đi hấp, mỗi lần si là bị con quỷ nó trói, nó treo, nó cột, nó nhốt, nó lấy lưới, nó bao quanh mình. Cho nên tham sân si luôn luôn lúc nào chúng ta cũng gặp nạn hết đó quý Phật tử. Muốn thoát nạn thì phải có ý chí tuyệt vời, phải có sự dẫn đường của Tôn Ngộ Không. Phải ngộ cái không nghe quý Phật tử, còn thấy cái gì cũng có không là lâm nạn liền đó. Bà đó bà nặng nhẹ mình mà thấy có là lâm nạn rồi. Hãy thấy tất cả vạn vật đều không đi, phải không? Bản thân của chúng ta cuối cùng rồi cũng không thôi quý Phật tử à. Con người sinh ra lớn lên rồi cuối cùng, một, thân xác của chúng ta nằm sâu trong 3 tấc đất, mặc cho côn trùng giày xéo, phải không? Cái ngày mà chúng ta vĩnh biệt cuộc đời rồi đó, có người thì nằm sâu trong 3 tấc đất, mặc tình cho côn trùng nó giày xéo, nó cắn xé, nó làm cho rã rời đi hết. Còn hai nữa đó, đưa vào trong cái lò, nghe xèo xèo chừng dài chút thôi, còn lỡ nắm bay lớn bỏ trong hũ thôi, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều là không. Cái bà kia bà nói nặng nói nhẹ mình thì cuối cùng bà cũng là không. Thân thể bà là không, thân thể chúng ta là không, thì cái nói của bà cũng là không. Và xin thưa với quý Phật tử, cái nghe của mình cũng là không luôn. Tại sao chúng ta đem cái không này để giận cái không kia, để rồi cuối cùng chúng ta làm sập đổ hết cái lâu đài công đức đại bi của chúng ta, uổng không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao cho Tôn Ngộ Không dẫn đường. Mình phải quán tất cả vạn vật này là không. Nếu mà chúng ta thấy tất cả vạn vật là không thì chúng ta mới thành tựu được đại bi đó quý Phật tử. Nếu mà chúng ta không thấy được vạn vật này là giả tạm thì cuộc đời của mình mãi mãi bị trừ bắt giới dẫn đường hết đó. Trong đạo tràng chùa Sùng Đức, hôm nay buổi sáng này đến đây đem theo thiết bản hay cây cầu cỏ vậy? Hả? Đem cây thiết bản vô đây nghe pháp hay đem cây cầu cỏ vô? Hả? Khỏi cần trả lời, thầy thấy đồ toàn là cây cầu cỏ không? Phải không? Cây cầu cỏ có nghĩa là gì? Là vơ vét đó quý Phật tử, là từ đằng xa kéo lại đằng mình không đó. Cho nên ai cũng đem theo cây cầu cỏ hết đó, phải không? Mình là người con của Phật mà mình đem theo cây cào cỏ, mình cào cái gì bây giờ? Rác rưởi của phiền não thôi quý Phật tử à. Tiếng khen cũng là rác rưởi của phiền não, lời chê cũng là rác rưởi của phiền não. Thế mà chúng ta là người con Phật, khoác trên mình trang phục của đại bi, để rồi mình đành đoạn, mình khồm xuống đất, mình lấy cái cào cỏ của trư bát giới tình cảm đời thường, để rồi chúng ta gom góp về tất cả những rác rưởi của phiền não thôi, phải không? Vậy thì chúng ta đi đến đạo tràng đem theo cây cào cỏ cũng như Trần Quyền Trang, để cho trư bát giới dẫn đường vậy đó quý Phật tử. Coi trong phim Tây Du Ký, Tề Thiên dẫn đường thoải mái lắm, bình yên lắm, mà trư bát giới dẫn đường, quý Phật tử biết trư bát giới dẫn đường tăng đi đâu không? Khỏi cần né luôn, dẫn thẳng vô động yêu luôn à, thấy không? Người nào mà sống bằng tình cảm, tức là chúng ta đã đưa cái tâm Phật của mình đi đến động yêu quái rồi đó quý Phật tử. Sống bằng tình cảm, tình cảm là gì? Là bản năng. Tình cảm là bản năng, còn lý trí là chất người. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta được mọi chúng sinh khác gọi mình một cái từ rất là quý phái, con người, đúng không? Tất cả quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, người ta gọi mình là gì? Con người. Cho nên chúng ta mang phân nửa cây cào cỏ của trư bát giới là chữ con đó quý Phật tử, và chúng ta mang phân nửa cái chất người của Tôn Ngộ Không, phải không? Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, nếu mình sử dụng phân nửa chữ con của mình đó, phân nửa chữ con là gì? Là thú tính đời thường. Phân nửa chữ con này đói là phải đi kiếm ăn. Người ta chửi là chửi lại, người ta đánh là đánh lại, người ta sân mình sân lại, người ta tốt mình tốt lại, người ta xấu mình xấu với người ta lại. Đó là phân nửa của chữ con. Trong đạo tràng này ai là phân nửa chữ con giơ tay lên thầy coi coi. Không giơ tay cũng biết rồi, phải không? Toàn là chữ con không đó. Bởi vì sao vậy? Người ta chửi tôi chửi lại. Ai tốt với tôi là tôi tốt lại thôi, phải không? Cho nên mình sống bằng phân nửa cái chữ con của trư bát giới đời thường. Có nghĩa là mãi mãi trên đoạn đường đi thỉnh kinh của chúng ta, dẫn đường vẫn là trư bát giới, và vũ khí vẫn là cây cào cỏ, phải không? Đi đến một cái đoạn đó rồi, Tề Thiên nói rằng: sư phụ ơi, nơi đây có yêu khí nhiều lắm. Tề Thiên mới lấy cây thiết bản ra, vẽ một cái vòng tròn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Vẽ một cái vòng tròn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni là hồi sáng quý Phật tử đến đây, lý trí đã vẽ một cái vòng tròn Đại Bi Tâm rồi. Và Tề Thiên Tôn Ngộ Không bảo rằng: sư phụ và các sư đệ ngồi trong đây không được ra khỏi vòng tròn Đại Bi, phải không? Có nghĩa là lý trí bảo rằng khi trì chú Đại Bi rồi, tất cả chúng ta phải mãi mãi sống trong cái vòng tròn Đại Bi đó. Vậy đó mà vẫn có kẻ bước ra khỏi vòng tròn Đại Bi. Ai bước ra vòng tròn Đại Bi đó quý Phật tử biết không? Ai? Ai định bước ra khỏi vòng tròn mà Tề Thiên đã vẽ? Trư Bát Giới nữa, thấy không? Khi nó bước ra khỏi vòng tròn, tức là nó gặp ngay Bạch Cốt Tinh liền đó. Bạch Cốt Tinh là ai quý Phật tử biết không? Cũng là chúng ta luôn. Nếu chúng ta tu Đại Bi mà chúng ta giữ trong tâm mình có cái hồn của Đại Bi, thì quý Phật tử sẽ không bao giờ thành bộ xương trắng cả. Mình tu mà mình đánh mất cái hồn của Đại Bi, mình tu mà mình chẳng biết yêu thương ai hết, thì quý Phật tử ơi, chúng ta là bộ xương trắng đang di chuyển trên mặt đất đó, phải không? Mình tu Đại Bi mà lòng của mình không có Đại Bi, con mắt của mình không có Đại Bi, thì bước chân của mình không có Đại Bi, hơi thở của chúng ta cũng chẳng có Đại Bi nữa, thì chúng ta chỉ là Bạch Cốt Tinh, là bộ xương trắng mặc áo tràng đến chùa Sùng Đức rồi ngồi lép nhép thôi đó. Cho nên muốn có cái hồn sống thì quý Phật tử phải biết yêu thương. Không phải yêu thương tất cả con người mà yêu thương vạn loài vạn vật luôn đó quý Phật tử. Tại sao Sĩ Đạt Đa ngày xưa khi Ngài vào trong rừng sâu, Ngài ngồi thiền định, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đương qua. Tại sao vậy? Vì Sĩ Đạt Đa có cái hồn của Đại Bi. Còn bây giờ quý Phật tử tu Đại Bi hồi sáng tới bây giờ tu 3 tháng nay rồi, quý Phật tử ơi, mình bước gần con chim nó có đậu trên vai mình không? Có không? Nó gặp mình là nó rung bay bẫy nên nó bay không kịp luôn đó. Mình đi đến cái chùa nào mà có cái hồ cá, hồ Quan Âm mà người ta nuôi cá tai tượng đi, quý Phật tử bước tới miệng hồ là hai con cá nó lặn xuống liền, phải không? Mặc áo tràng đeo chuỗi cũng nhiều lắm, đi đến miệng hồ hai con cá tai tượng nó đang lội, một con nó lặn một cái chùm xuống liền. Nó lặn xong rồi nó nổi lên liền, nó gịch cái đuôi của con cá kia xuống, nó nói: ông ơi, bả tới rồi mà ông còn lởn vởn trên đây, phải không? Mình tu mà Đại Bi hồn của mình ở đâu? Con mắt của mình không có Đại Bi, cho nên thân thể của chúng ta chưa bao giờ tỏ ra xung quanh của mình từ quan hết đó quý Phật tử. Mà sát khí của mình rất là nhiều, phải không? Ở đây nè quý Phật tử nữ nào đó, giơ bàn tay của mình lên coi, có phải là bàn tay từ hòa không, hay bàn tay của mình là bàn tay của sát khí? Ở trong đây thầy không dám nói hết, nhưng mà những người Phật tử nữ nào năm xưa bàn tay này đánh dãy điêu luyện lắm, phải không? Đánh dãy cắt kỳ đồ điêu luyện lắm, cho nên bây giờ con cá nó gặp là nó nhớ mặt nhớ mày năm xưa của mình liền, phải không? Mình đi đến đâu bàn tay đánh vẫy của mình nó đi đến đó, cho nên Đại Bi Tâm của mình nó không có đó quý Phật tử, phải không? Mình đi là con cá nó lặn liền, mình đi là con chim nó giật mình nó bay liền đó, phải không? Cho nên đó mà quý Phật tử tu Đại Bi thì làm sao giữ trong tâm của mình đại bi mới được. Mình tu đại bi, mình trì đại bi mà mình không có cái hồn đại bi thì mình là bạch cốt tinh đó. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này đó, cái quan trọng nhất mình trì trú đại bi, nhưng mà về phải tự vấn lại lòng mình xem coi chúng ta có hồn đại bi hay không. Coi chừng chúng ta tu mà chúng ta cứ mang nguyên một cái bộ xương trắng đi tới đi lui hoài đó, bộ xương trắng đó nó chỉ chuyên môn nó hút tất cả những cái niềm tin của mình thôi, hút máu niềm tin. Cha mẹ là niềm tin sanh, niềm tin là cha mẹ sanh ra chư Phật, niềm tin là cha mẹ sanh ra vô lượng công đức. Cho nên hai ông bà già đi cày ruộng đó chính là niềm tin của chúng ta đó quý Phật tử. Niềm tin của ai mà già nua yếu ớt, cái đất tâm của mình, sự tu tập của mình mà nó khô khan như cái miếng đất không có một cái giọt nước nào đó, tức là chúng ta tu một cách khô khan, niềm tin của mình một cách yếu ớt già nua, là chúng ta đang sống trong thế giới của bạch cốt tinh, phải không? Cho nên chính sự khô khan lạnh lùng đó, chính sự vô tâm đó, sự vô hồn đó là con bạch cốt tinh ở trong tâm niệm của mình. Con bạch cốt tinh đó nó hút hết tất cả những cái sự sống trong lòng mình, nó hút hết tất cả những sự năng động trong lòng mình, hút máu hai ông bà già đang cày ruộng, hút máu đứa con gái, tức là công đức của chúng ta, hút máu sạch sẽ luôn đó quý Phật tử. Và cuối cùng rồi, buổi ăn của chúng ta sẽ là cục đá. Mà cục đá là gì? Là tâm cố chấp ngàn đời. Cục đá là cái tâm cố chấp ngàn đời, tâm vô minh ngàn đời, cái tâm khó phá vỡ của mình. Người nào mà có cái tâm cố chấp, tức là chúng ta ăn cơm trên quả đường, coi chừng chén cơm của mình sẽ biến thành cái bánh bằng đá của bạch cốt tinh. Người nào ngồi ăn cơm mà tâm của mình vô tâm, tâm của mình lạnh lẽo, tâm của mình vô hồn, tâm của mình không biết yêu thương ai cả, tức là chúng ta là bạch cốt tinh đó quý Phật tử. Cho nên cố gắng đừng có để tâm của mình là bạch cốt tinh nữa. Mình trì chú đại bi mà tâm của mình mất cái hồn đại bi, cuối cùng rồi mình chỉ là bộ xương trắng, hay là một cái gốc cây khô, hay là một cục đá vô tri vô giác. Thì mãi mãi thời gian của mình phung phí quá. Thời gian của mình chính là thời gian của Phật, không gian của mình ngồi cũng là không gian của Phật. Mình phung phí quá nhiều rồi, phải không quý Phật tử? Cho nên trong cuộc sống đời thường, cái điều mà quý Phật tử cần phải cân nhắc nhất là chúng ta phải làm sao trân trọng cái thời gian của Phật. Đức Phật đã tặng cho chúng ta rất là nhiều công đức: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, Trung Quốc nan sanh, Phật đạo nan thành, rồi cái gì nữa, lục căn nan cụ. Tất cả những sáu điều có đó, hôm nay quý Phật tử gần như đã đầy đủ. Thân người khó được, hôm nay toàn quý Phật tử đều mang được thân người. Lục căn nan cụ, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý khó đầy đủ, hôm nay chúng ta đã được đầy đủ hết rồi. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý đầy đủ hết. Chúng tăng nan ngộ, hôm nay các thầy chúng ta khó gặp, hôm nay đã được gặp. Phật pháp nan văn khó nghe, mà hôm nay Phật pháp chúng ta đã được nghe. Trung Quốc nan sanh có nghĩa là sanh giữa cái chốn mà đô hội, cái chốn mà có thể nói là thị thành, khó sanh lắm, mà hôm nay quý Phật tử đã sanh giữa cái chốn thị thành xa hoa và đô hội này, đó là một điều khó đó, mà hôm nay chúng ta cũng đã được rồi. Còn một điều cuối cùng là Phật đạo nan thành, Phật đạo khó thành, thì tất cả chúng ta phải làm sao cố gắng để mà chúng ta mở một chuyến hành trình xuyên phiền não, để chúng ta đi đến Phật quốc của mình. Phật quốc đó chính là thế giới của yêu thương. Không phải là chúng ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, là cầu sanh về Phật A-di-đà đâu. Giảng sanh Cực Lạc là gì? Là đi về nơi bến đỗ của yêu thương, đi về nơi trú xứ của yêu thương, để gặp Đức Phật của yêu thương. Bởi vì chúng ta là gì? Sứ giả của yêu thương mà quý Phật tử. Hãy làm tròn sứ mạng của mình trong cái chốn đời thường này. Hãy làm cho hoa yêu thương luôn rộ nở giữa đời thường đi, để rồi chúng ta hoàn tất cái sứ mạng thiêng liêng, đó là sứ mạng kết nối yêu thương. Mình đi làm từ thiện cũng vậy. Từ là gì? Là mình thương, mình vui. Còn thiện là gì? Người khác vui. Làm từ thiện, từ khi mà mình đi cho đến cái lúc mà mình về, tâm của mình phải vui, thì mình hoàn tất được chữ từ. Còn mình đi đến nơi đó mình làm cho người ta vui là hoàn tất thêm chữ thiện. Đi từ thiện mình vui và người khác vui thì từ thiện mới trọn cái ý nghĩa của nó. Muốn được như vậy thì từ thiện của mình phải có đại bi tâm đà ra ni, phải không? Đi từ thiện mà leo lên xe xong rồi á, cự nữ với cái cô Phật tử trưởng đoàn, tôi đóng tiền bằng bà đó mà nhét tôi ngồi dưới chót không, vậy là mất từ rồi đó quý Phật tử, phải không? Đi từ thiện xong tới cái chỗ đó rồi cái bắt đầu tài xế cho nghỉ ngơi một chút thôi, rồi tài xế hối lên xe đi cho gấp, cự luôn với tài xế đi từ thiện gì mà người ta ghé, người ta mua đồ, người ta muốn đi tham quan cũng không cho nữa, mất luôn chữ từ rồi đó quý Phật tử, phải không? Đi đến nơi đó mình đem đồ mình phân phát cho mọi người, người ta nhào tới người ta giật của mình, hoặc là cái đường đó nó trơn trượt lầy lội vậy đó, rồi đi về mới nói rằng là đi từ thiện chuyến này chuyến sau không bao giờ tôi đi nữa đâu, cái xóm gì đâu không có văn minh văn hóa gì hết, nhào tới giật tùm lum tùm la, con đường gì đâu mà xa xôi trơn trượt đủ điều đi qua mấy cây cầu khỉ, không bao giờ đi chuyến sau nữa quý Phật tử ơi, mất chữ từ của mình luôn rồi, phải không? Từ là mình ngồi trên xe bắt đầu khởi hành cười, và cười mãi mãi trên đoạn đường đi đó. Khi đến cái nơi để mà chúng ta làm công tác yêu thương, chúng ta mỉm cười, và trên đoạn đường về chúng ta tiếp tục giữ mãi nụ cười. Đó chính là từ thiện của chúng ta. Còn mình đi từ thiện mà không có đại bi đi theo, nó quý Phật tử bực mình dữ lắm luôn đó, phải không? Người mình cho mà cái bà cụ này, mình cho một phần rồi mà bà cứ đứng theo kế bên mình, bà giật cái vạt áo tràng của mình, bà xin thêm một phần nữa. Quý Phật tử ơi, mình có từ thiện nổi không? Có không? Bà giật một hồi là con mắt của mình không còn là con mắt Phật nữa, trợn con mắt của mình lên liền. Bà già này bà tham quá à, cho bà một phần mà bà cứ đến đây bà giật giật cái áo tràng tôi hoài, là con mắt của mình không còn mắt của đại bi, miệng của mình không còn chú của đại bi nữa, hơi thở của mình mất đi hương vị của đại bi, thì toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông tắt đi nguồn sáng của đại bi rồi, phải không? Tại sao Quán Thế Âm hiện thân thành 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt, quý Phật tử biết không? Quán Thế Âm dạy cho chúng ta đại bi tâm là cái vòng tròn của Tề Thiên Đại Thánh đó. Cái vòng tròn mà hiển thị thành 1.000 cánh tay. 1.000 cánh tay ở đây không phải là một vị Bồ Tát có 1.000 cánh tay đâu quý Phật tử. Mình đang ngồi, mình trì chú đại bi ở trên gác nhà của mình đó. Mọi người đều yên giấc hết rồi, nửa đêm nửa hôm không gian vắng vẻ, đang ngồi trì chú đại bi. Tự nhiên mở mắt ra thấy một Bồ Tát 9 cái đầu 1.000 cái tay, quý Phật tử lại hay xỉu? Hả? Xỉu rồi, chết giấc liền đó chứ không phải chơi đâu, phải không? Ngồi trì chú đại bi tâm rất là thanh tịnh, ngồi trên đạo tràng ở trên gác vắng vẻ lắm, nửa đêm mà trì cho thanh tịnh. Trì một hồi mở mắt ra thấy Bồ Tát 1.000 cánh tay quơ lên quơ xuống, bả có tới 9 cái đầu. Xỉu liền chứ không có thời gian quỳ lên đảnh lễ đâu quý Phật tử, biết không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm hóa thân thành 1.000 cánh tay để dạy cho chúng ta đó. 1.000 là gì? Ba con số không là tượng trưng tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Đi từ thiện phải 1.000 cánh tay là tâm quá khứ từ thiện không dính mắc, tâm hiện tại từ thiện không dính mắc, tâm vị lai từ thiện không dính mắc. Ba con số không là ba cái không dính mắc của quá khứ, hiện tại và vị lai đó quý Phật tử ơi, phải không? Bàn tay này gửi cho chùa Sùn Đức tháng 7 năm nay 500 kg gạo để bố thí, phải không? Mà tới tháng 7 năm sau còn nhắc, tức là không có thiên thủ thiên nhãn rồi. Bàn tay thiên thủ thiên nhãn không có nhắc, Cho người ta có 10 ký gạo mà nhắc người ta suốt cả cuộc đời luôn thì làm sao bàn tay có con mắt được, phải không? Coi chừng mình, thầy trụ trì ở đây nhờ quý Phật tử ở chùa Sùng Đức phát gạo cho người nghèo, mình mặc áo tràng, mình là sứ giả của Đại Bi, mình cầm 10 ký lô gạo, một bọc mì, chai nước tương, chai dầu ăn, bịch đường, bịch bột ngọt, mình cho người nghèo. Quý Phật tử ơi, coi bàn tay của ta có con mắt nằm trong đó không? Coi chừng bàn tay lông lá của ma cho đó, chứ không phải là bàn tay của thiên thủ thiên nhãn, phải không? Quý Phật tử phải nhớ một điều như vậy, luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta phải là tâm đại bi, thân của chúng ta cũng phải là thân của đại bi. Thiên thủ thiên nhãn là hóa thân, là biểu tượng của người con Phật. Tất cả chúng ta đến đạo tràng ngồi trì chú đại bi 21 biến, trì chú đại bi 7 biến, điều đó không có quan trọng, mà quan trọng là trong biến đại bi đó có cái hồn của đại bi hay không. Mình ngồi mình trì đại bi hoài mà không có một biến hồn nào hết, cũng giống như mình ngồi mình đếm chén vậy đó. Bữa nay tôi cầm 21 cái chén rồi mà toàn là cái chén không, không có một miếng cơm đại bi nào trong đó. Tu 3 tháng rồi mà tâm của mình vẫn đói, mặc dù thân của mình no đó, Thượng Tọa trụ trì Sùng Đức cho chúng ta ăn mà vẫn no đó, nhưng mà tâm của mình mãi mãi đói, bởi vì mình không có ăn cơm đại bi, cầm chén đại bi, ngồi đếm chén đại bi thôi. Bữa nay tôi đếm được 7 chén đại bi, tưởng đâu ăn được 7 chén cơm đại bi mà đếm chén không, cơm đâu có biết bới. Đạo tràng chùa Sùng Đức biết chỗ bới cơm đại bi không? Biết không? Ngồi nín thinh là không biết rồi. Cho dù quý Phật tử có vỗ tay nhiều chừng nào đi nữa, thầy tin chắc rằng đại bi chỗ mà bới cơm đó, đạo tràng Sùng Đức không bao giờ biết, không bao giờ biết cái chỗ bới đó đâu, phải không? Cơm đại bi nằm ở đâu quý Phật tử biết không? Dễ ợt thôi, nó ở trước mắt mình, nhưng mà có đôi khi mình không thèm thấy, phải không? Bây giờ bà đó, ví dụ bây giờ quý Phật tử nè, mình đến đạo tràng mình tu rồi, mình đi về nhà lên trên gác của mình, 5 giờ mình cũng phát nguyện đọc đại bi 21 biến nữa. Mình đọc mới được có 10 biến thôi, phải không? Chồng của mình bước lên cầu thang lên trên gác, nói bà ơi đi xuống mua hủ tiếu cà phê cho tôi uống đặng tôi đi làm, mà lỡ rồi 10 biến đại bi, thì quý Phật tử tính như thế nào đây? Im lặng và tiếp tục trì đại bi nữa. Lần thứ hai ổng lên ổng kêu nữa, phải không? Tâm của mình hơi bực bội một chút rồi đó. Lần thứ ba ổng lên ổng kêu nữa, ổng nói tôi cho bà vô chùa Sùng Đức bà tụng đại bi chưa đã sao, bữa nay bà về mà bà ngồi bà tụng hoài vậy. Bực mình cầm sâu chuỗi giọng xuống đạo tràng một cái cốp, Phật ơi con tu mà quỷ nó ám con hoài, còn đại bi không? Mất tiêu đại bi rồi, phải không? Vậy thì chúng ta trì đại bi mà chúng ta đánh mất đại bi, trì đại bi mà không biết chỗ bới cơm đại bi đó, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta đang ngồi trì đại bi như vậy đó mà ổng lên ổng kêu hoài, quý Phật tử sẽ nói với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con định cúng dường cho Ngài 21 biến đại bi, bây giờ con trì được 10 biến rồi, con xin cúng dường cho Ngài 10 biến. Phật dạy con phục vụ chúng sinh tức là cúng dường cho chư Phật, còn 11 biến đại bi nữa Bạch Đức Thế Tôn cho con cúng dường chồng con. Đại bi không? Quá đại bi luôn chứ gì nữa. Tâm của mình vẫn là bình yên, tâm của mình vẫn mãi mãi sống trong thế giới của đại bi. Ngồi trên đạo tràng vẫn có đại bi, bước xuống cầu thang vẫn có đại bi, đi ra chợ mua cho ổng tô hủ tiếu và ly cà phê vẫn có đại bi trong đó. Vậy thì chúng ta đã biết bới cơm đại bi rồi đó quý Phật tử. Còn nếu không, cầm sâu chuỗi giọng xuống cái bàn một cái cốp là điểm chén thôi, không có một miếng cơm đại bi nào hết. Phải không? Cho nên quý Phật tử phải cố gắng, đại bi là ở chỗ đó, ngàn tay ngàn mắt là ở chỗ đó. Ngàn cánh tay tức là mỗi việc làm của chúng ta đều có con mắt yêu thương ở trong đó. Quý Phật tử ơi, 1000 cánh tay ở đây có nghĩa là bàn tay diệu dụng của chúng ta. 1000 cánh tay tức là 10 phương thế giới này, nơi nào có chúng sanh khổ, nơi đó có bàn tay của chúng ta. Mà bàn tay đó phải có con mắt của yêu thương. Mình cầm cái bàn tay này, lấy cái bàn tay này, vỡ quyển kinh ra, nếu bàn tay không có con mắt, coi chừng bàn tay ma đang lật kinh của Phật. Bàn tay này chưng qua mà không có con mắt, quý Phật tử ơi, bàn tay lông lá của ma đang chưng qua cúng Phật. Quý Phật tử khi chưng bông cũng vậy, mình phải mang cái hồn của đại bi trong đó. Mình nhìn từng cành hoa, mình thấy đó là bản đạo của mình. Chứ không phải đi ra chợ mua một bó hoa đem về rồi mình lấy cái kéo mình cắt cụp rồi mình xé rồi mình ghim vào trong bình. Như thế không có cái hồn đại bi đâu. Khi mình mở cái hoa ra, mình sẽ tâm sự với hoa rằng hoa là bạn của tôi. Hoa có nhân duyên với đạo tràng chùa Sùng Đức, cho nên hôm nay hoa mới đến đạo tràng Sùng Đức. Chứ nếu mà hoa không có nhân duyên với Sùng Đức thì giờ này hoa còn nằm ở ngoài chợ, phải không? Có nhân duyên với mình cho nên hôm nay mình mới chứng hoa. Hỡi những người bạn đạo, tôi phát nguyện trang nghiêm cho đạo tràng, còn bạn phát nguyện làm hoa để trang nghiêm lại cho chúng tôi, phải không? Vậy thì xin phép những người bạn đạo cho phép tôi tỉa, tôi gọt các bạn cho đẹp để cúng dường cho Phật. Rồi chúng ta từ từ cầm cái kéo, rồi chúng ta mới cắt, chúng ta mới gọt, rồi chúng ta để vào trong bình một cách trang trọng, phải không? Thì như vậy là bàn tay của mình chưng qua là bàn tay của đại bi. Mình chưng qua với cái tâm đại bi. Rồi khi mà qua nó héo rồi, quý Phật tử ở đây làm sao? Đạo tràng chùa Sùng Đức, đi lên chánh điện thấy nguyên một cái bình huệ nó héo, làm sao đây? Bịt lỗ mũi, nhổ cái bông huệ lên, bẻ cổ nó nhét vô thùng rác, phải không? Như vậy là mình đem qua đi không có đại bi rồi đó quý Phật tử, phải không? Khi mà mình đem cái cành hoa huệ mình ghim vào trong bình đó quý Phật tử, châm vào một miếng nước, cái miếng nước nằm trong bụng đó chính là bản cáo phó của hoa đó. Khi mà mình nằm ở trong cái hòm rồi, người ta lấy búa người ta đóng cái hòm lại xong rồi, người ta lấy ba cái mà chai người ta trét cái hàng của mình lại xong rồi đó, người ta dán ở ngoài trước cửa nhà mình bản cáo phó bà Nguyễn Thị A Pháp danh Diệu Đức từ trần ngày mấy tháng mấy như vậy đó, quả táng lúc mấy giờ tan gia đồng kính báo, phải không? Đó là tờ cáo phó của mình. Tại sao mình chết người ta làm cái tờ cáo phó đàng hoàng? Còn qua người bạn đạo trung thành với mình chế vào một miếng nước là một bản cáo phó để bắt qua phải chết từ từ. Mình chết rồi người ta mới làm bản cáo phó. Còn đằng này chế một miếng nước vô có nghĩa là mình bắt cái hoa huệ, bắt cái trường sanh, bắt cái vong cúc này, bản cáo phó này xin báo cho ngươi biết rằng ngươi phải chết từ từ trong cái miếng nước vô tình này. Thấy không? Bản cáo phó đó, rồi cái khi mà người ta mang mình đem ra tới nguyệt, đem vô lò thiêu, người ta cũng khiêng mình đàng hoàng lắm, trống kèn cũng in nổi lắm, bông hoa cũng đưa tang cho mình nữa. Tại sao qua chết mình lại tàn nhẫn, mình bẻ đầu nhét vô thùng rác vậy? Phải không? Vẫn đem ra đến sọt rác. Nhưng mà đem như thế nào? Cả hai đều đem qua đến sọt rác. Nhưng mà một người có tội với qua và một người không có tội với qua. Một người xách đi, đem đi mà tâm vẫn là tâm đại bi. Qua ơi, qua đã là hoàn tất xong sứ mạng thiên liêng rồi. Qua đã làm xong Bồ Tát hạnh rồi, qua đã hóa thân thành qua trang nghiêm cúng dường cho Phật rồi, tôi xin tiễn qua về thế giới của yêu thương. Rồi bỏ qua vào trong sọt rác, mắc cái gì đâu mà bẻ cổ bịt lỗ mũi rồi nhét đầu nó, lấy cái chân dậm dậm nó xuống nữa chứ, phải không? Như vậy là chúng ta không có cái hồn của đại bi đó quý Phật tử. Cuộc sống của chúng ta phải làm sao thế gian này phải có cái hồn sống, đừng bao giờ để cho thế gian này nó biến mất đi. Thế giới Tây Phương, tại sao chiếc lá rơi vang ra câu A-di-đà Phật, tiếng suối chảy vang ra câu A Di Đà Phật. Còn thế giới của chúng ta, quý Phật tử đứng gần gần mấy cái hoa kiển coi nó có niệm Phật không? Có không? Thế giới Tây Phương, thánh chúng mang cái hồn đại bi lên cõi Tây Phương, rồi tất cả những chúng sanh nơi cõi Tây Phương đem cái hồn đó truyền vào trong từng chiếc lá, truyền vào trong từng con suối, truyền vào trong từng cái nhà, trong từng cái cây. Cho nên cây cũng nói pháp, lá rơi cũng nói pháp, con chim hót cũng nói pháp, dòng suối chảy cũng nói pháp. Tại vì chúng sanh truyền vào trong đó cái hồn. Còn cõi của Phật A Thích Ca ở đây này, mình là đệ tử mà chúng ta có truyền vào trong hoa, trong lá cái hồn không? Có truyền không? Quý Phật tử không truyền hồn vào trong lá cây mà quý Phật tử làm cho nó mất hồn không à? Hai đứa Phật tử, một nam một nữ, nó đứng gần một cái bụi kiển, không biết nó mất hồn hồi nào mà hoa lá nơi đó nó tàn tạ hết luôn. Dưới chân của cô gái, hoa nó rụng tùm lum dưới chân của chàng trai, lá với cái nhánh nó bẻ nhỏ nhỏ nhỏ, nó dục đầy chân nó hết. Chúng ta làm cho hoa lá nó mất hồn, phải không? Chúng ta không có cái hồn đại bi, chúng ta là cái xác của bạch cốt tinh, chúng ta chỉ là một cục đá vô tri. Rồi chúng ta nói rằng là thế giới này, lá nè, cây nè, cỏ nè, cát đều là vô tình. Nhưng mà thật sự ra cỏ cây hoa lá hữu tình lắm đó quý Phật tử. Nhưng mà chính chúng ta vô tình trước cỏ cây hoa lá, rồi chúng ta đổ thừa cho cỏ cây hoa lá vô tình. Chứ nếu mà mình có đại bi, mình có cái hồn đại bi rồi, mình sẽ nghe cây nói pháp, mình sẽ nghe thế gian này, chúng sanh này đang nói pháp cho mình nghe. Mình sẽ nghe dòng sông nó hát, mình sẽ nghe con suối nó ca, mình sẽ thấy trời mây nó đang phiêu vũ nữa đó, phải không? Còn nếu mà mình sống, mình là bạch cốt tinh, mình không thấy gì đâu. Mình chỉ thấy một thế giới khô khan cằn cỗi, màu xanh xanh lạnh lẽo vô cùng. Mình sống như thế là chúng ta mất cái hồn đại bi rồi đó. Mong rằng quý Phật tử khi mặc cái áo tràng lam vô rồi, quý Phật tử phải thấy đó là trang phục của đại bi. Chúng ta phải làm sao cho chiếc áo tràng của mình là cái hồn sống. Nhìn chiếc áo tràng phải là người bạn đồng tu của chúng ta. Đừng bao giờ xem cái áo tràng của mình là một cái vật để trang điểm cho mình nữa, phải không? Mặc áo tràng vô thấy nó là người bạn của mình. Chứ còn bây giờ quý Phật tử mặc áo tràng vô mà thấy áo tràng nó giống như là cái xác không mà. Áo tràng không có hồn sống. Bồ Tát Quan Âm tặng cho Trần Quyền Trang cái lá y bình thường thôi quý Phật tử à. Cái lá y bình thường thôi, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm dặn Trần Quyền Trang rằng hãy thổi cái hồn đại bi trong lá y đó, thì lá y nó tự nhiên có hào quang, phải không? Còn lá y của những người khác sở dĩ không phóng hào quang, vì sao vậy? Vì họ đem cái y của Phật để trang điểm cho mình, mặc để cho đẹp, mặc áo tràng vô để cho đồng phục, mặc áo tràng vô để cho nó giống như cho nó mà giống với mọi người, phải không? Mặc áo tràng vô mà còn chê nữa chứ. Nhìn thấy áo tràng của mình bằng vải lam cũ rồi, giá 2-3 chỗ thầy chủ trì cho mình mấy năm về trước, rồi bây giờ mình thấy Phật tử bây giờ đồng loạt với nhau may áo tràng lợi trang nhã, mua toàn là tràng siêu không, đẹp quá. Rồi tự nhiên mình nhìn áo tràng lam của mình thấy ghét nó liền, biết không? Vậy là quý Phật tử đã làm cho áo tràng lam của mình mất hồn mất vía rồi. Mình không thổi cái hồn đại bi vào trong chiếc áo tràng lam của mình. Mình đâu có biết rằng cái đẹp của áo lam không phải là cái màu sắc bên ngoài. Cái đẹp của áo lam là áo lam nó có cái hồn yêu thương trong đó hay không. Mặc nó vô rồi mình mới thấy mình như thế nào. Sứ giả cứ yêu thương là con của Bồ Tát Quan Âm đó quý Phật tử. Mỗi lần mà sọt tay vào trong chiếc áo tràng, quý Phật tử ơi, hãy thì thầm với chính mình một chút: tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu bạch y, màu áo Quán Thế Âm, màu dương liễu, màu thẩm thâm tịnh thủy. Mặc vô là quý Phật tử phải lắng nghe được. Cái áo đó là áo của Bồ Tát Quan Âm. Mặc áo đó vô rồi mình là sứ giả của Quan Âm. Mà sứ giả của Quan Âm là đem qua yêu thương cho nó rộ nở mãi giữa đời thường. Hãy biến tất cả những giọt nước mắt long lanh trên thế gian này thành những hạt kim cương lóng lánh. Quý Phật tử phải làm sao cho đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười và mãi mãi khô cạn những dòng lệ nóng. Đó là sứ giả của Đại Bi, là hành giả của Đại Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phần đạo.